Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ, môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng về buổi sáng ngày lễ Phục Sinh thuật lại ba nhân vật chính là Maria Magdala, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Ba nhân vật này diễn tả lại tiến trình của đức tin, khởi đi từ thắc mắc, xem thấy và sau cùng là tin. Maria Magdala là một phụ nữ quê ở thị trấn nằm phía tây biển hồ Genesaret. Bà là người đã bị bảy quỷ ám và được Đức Giêsu chữa lành. Sau đó đã theo phục vụ Đức Giêsu cùng với các môn đệ trong hành trình truyền giáo. Maria Magdala đã cùng với Đức Maria đứng dưới chân thập giá trong cuộc tử nạn. Bà cũng có mặt trong cuộc mai táng Đức Giêsu. Đó là lý do bà biết rõ nơi đã an táng người và sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đã đi thăm mộ, và là người đầu tiên thấy ngôi mộ trống. Bài tin mừng thuật lại, ngày đầu tuần Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm. Ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, chính là ngày thứ nhất trong tuần theo cách tính của người Do Thái. Đó là ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát. Chi tiết Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta hiểu chắc chắn bà phải có một lý do đặc biệt nào đó, vì chẳng ai lại đi thăm mộ người chết vào lúc trời chưa sáng tỏ. Các chuyên viên Kinh Thánh đưa ra nhiều lý giải khác nhau, tuy nhiên đều đồng ý với nhau rằng việc làm của bà phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương lớn lao và chân thành với người thầy yêu quý. Tình yêu đó đã khiến bà vượt qua sợ hãi để đi viếng mộ từ lúc trời còn tối. Bà Maria Magdala đã thấy ngôi mộ trống, nhưng bà không nghĩ rằng Đức Giêsu đã sống lại, nên bà hoảng hốt chạy về báo tin. Ông Phêrô và người môn đệ kia đã chạy đến hiện trường để xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ, những dây băng cũng còn nguyên vẹn. Phêrô đã xem thấy, nhưng còn bán tín bán nghi, chưa hiểu rõ sự gì xảy ra. Ông còn đang suy nghĩ, chắp nối sự kiện để tìm lời giải đáp. Tuy nhiên, người môn đệ kia, dù cũng chỉ nhìn thấy chừng đó dấu hiệu, nhưng theo cảm nhận trực quan và nối kết với những gì Đức Giêsu tiên báo, ông tin rằng đây không phải là một vụ trộm xác. Trở lại với tâm trạng của những người chứng kiến cuộc hành quyết tử tội Giêsu Nazareth, chúng ta thấy có nhiều điều trái ngược nhau. Trước hết, các môn đệ của Đức Giê-xu và những người ôm mộng về một đấng Mê-si-a xuất hiện đều có chung một cảm giác thất bại, một sự thất vọng tràn trề. Kế đó, giới lãnh đạo Do Thái đều hả hê vì đã hoàn thành một công việc quan trọng là loại trừ được một kẻ mạo danh là con Thiên Chúa. Với họ, nếu Giê-xu là đấng Mê-si-a, chắc hẳn người đã làm một phép lạ nhãn tiền để chứng tỏ uy quyền khi những kẻ tìm cách hại mạng sống mình. Nói cách khác, họ tin rằng mình đã không giết lầm. Còn đối với thế lực đen tối là sự dữ, thì Satan tử thần đã vỗ tay reo mừng chiến thắng. Thế lực sự dữ vốn đã rút lui trong cơn cám dỗ, nay xuất hiện và vỗ ngực tự hào. Đấng tuyên bố là nguồn của sự sống đã bị giết chết, vùi xác trong mộ đá. Truyền thống Tây Phương có thói quen tặng quả trứng phục sinh để diễn tả mầm sống nằm trong vỏ trứng, tuy âm thầm dù không ai để ý, nhưng sẽ đến ngày mở tung, lộ ra một sự sống mới. Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống. Trong cuộc khổ nạn, thế lực sự dữ tưởng chừng đã chiến thắng và giam cầm Ngài trong cái chết. Nhưng từ trong nấm mồ lạnh lẽo và chết chóc ấy, mầm sống mới đã trỗi dậy. Từ sự mục nát của thân phận con người, sự sống vĩnh cửu đã vượt lên. Biến cố ấy làm địa cầu run rẩy sợ hãi, trái đất phải rung động, âm phủ bị mở toang. Làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của sự sáng? Tất cả dường như diễn ra trong thinh lặng. Cũng giống như có ai nghe được tiếng hạt giống cựa mình. Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Thiên Chúa đấng là nguồn sự sống đã chiến thắng cái chết rất âm thầm như vậy. Ngài đưa con người bước vào đời sống mới. Mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giê-xu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo người sẽ chịu chôn vùi 3 ngày trong lòng đất và sẽ trỗi dậy vinh quang. Cũng giống như tình yêu thì chiến thắng hận thù, bóng đêm phải nhường bước trước ánh thái dương. Vũ trụ đã bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới, nơi công lý và thái bình thịnh trị. Ngày lễ phục sinh sẽ trôi qua cách vội vã nếu chúng ta không dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống và làm sống lại chính mầu nhiệm ấy trong cuộc đời mình. Chính Đức Giê-xu tử nạn mời gọi chúng ta hiệp thông với người, đóng đinh tất cả những thói hư tật xấu, những yếu hèn, biếng nhác của bản thân mình vào thập giá với người. Và cũng chính Đức Giê-xu phục sinh mời gọi chúng ta vượt qua sự tăm tối, tù hãm, hạn chế của mình, để sống đời sống mới trong hân hoan, bình an, vui vẻ. Vì chỉ khi tâm trạng chúng ta vui vẻ, bình an, chúng ta mới có thể bày tỏ sức sống mới của Đức Kitô ra bên ngoài, qua hành vi cử chỉ của mình. Cách riêng trong ngày hôm nay, trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy cùng với mọi loài thụ tạo của Thiên Chúa, hát vang bài thánh ca, Alleluia. Alleluia, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.